Chúa cùng anh chị em
và cùng cha em.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 12, câu 54 hết câu 59. Khi Đức Giêsu nói với đám đông rằng: khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói nay mưa đến nơi rồi, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các ngươi nói trời sẽ oi bức, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này sao các ngươi lại không biết nhận xét? Sao các ngươi không tự xét mình phải làm điều gì? Thật vậy, khi anh đi cùng với đối phương ra tòa án, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy xong, kẻo người ấy lôi anh ra quan tòa lại lột anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi nơi đó cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi con, lời lên Chúa.
Nói về sự tha thứ, tôi dám đoan chắc là trong nhân loại, ngoại trừ Đức Mẹ, thì không ai mà không phạm cái tội này, không ai mà có thể chu toàn được lên một Chúa. Yêu thương là phải tha thứ, làm ơn cho kẻ hại mình. Và giáo lý Công giáo đã dạy, chính lúc mình tha thứ lại là lúc mình được Chúa thương tha. Cuộc sống nào cũng phải có chọn lựa. Mà muốn chọn lựa thì phải dựa vào dấu chỉ. Trong lĩnh vực xã hội hữu hình, sinh hoạt trần thế này, chúng ta ai cũng cần có dấu chỉ để làm được. Thì lãnh vực đời sống đạo đức, đời sống thiêng liêng càng cần dấu chỉ nhiều hơn nữa. Bởi vì thiêng liêng thì làm sao mà nhận ra? Chúa phải dùng những dấu chỉ hữu hình ở đời này để nhận biết ý Chúa, nhận biết ơn Chúa. Các bí tích chẳng hạn, chúng ta thấy đều là dấu chỉ. Bí tích được định nghĩa là dấu chỉ. Chúa là để qua dấu chỉ đó chúng ta nhận được ơn thiêng cho lòng tin của mình. Để thực hiện dấu chỉ trong cuộc sống mà lựa chọn, chúng ta thấy cuộc đời chúng ta bao trùm dấu chỉ, đúng không? Muốn đón xe đi về xa, chẳng hạn như bạn nào chúng ta muốn đón xe về Con Tum thì phải đón cái xe nào? Nhìn cái dấu của nó là xe đi Con Tum là xe khách, chứ bây giờ cái xe công an nó đến mà mời chào chị Hoàng Dũng thì sao? Cũng mà biết cái xe nào là cái xe khách, cái dấu để mình nhận biết xe này là xe cứu thương, xe này là xe cứu hỏa, xe này là xe mít cùng của công an đưa vào nhà tù biết chứ. Vậy chứ không được mới xe nào cũng mời là chết thôi. Hay là chúng ta cầm đồng tiền đó, tùy theo dấu chỉ, cầm đô la và cầm tiền của Hồ Chí Minh thì cái dấu chỉ nào mạnh nhỉ? vĩ mạnh hơn là Hồ Chí Minh, đúng không? Mình biết đấy, tại vì ai đồng tiền này 100 đô la bé hơn là 500 ngàn tiền Việt Nam. Thế nhưng mà 100 đô la nó bé vậy, nhìn ra dấu chỉ, trong đó đủ thứ, phải không? Mình muốn nhìn ra thịt thì nó có thịt, đúng không? Mình muốn nhìn thấy rau thì nó cũng có rau, phải không? Mình muốn nhìn trong cái đồng tiền đó có gạo, nó có gạo, đúng không? Mình cầm cái đồng tiền đó là cái dấu chỉ mình đưa ra chợ, nhưng mà người ta phải chấp nhận cái dấu chỉ thì cái dấu chỉ mới xin ơn được. Nếu chúng ta cầm tiền Việt Nam sang Mỹ, ai ta thèm lấy, mới không chấp nhận cái dấu chỉ tiền Việt Nam. Đưa tiền sang Mỹ, muốn có tiền Việt Nam sang Mỹ tiêu phải đổi sang tiền đô la Mỹ, chứ còn đưa tiền Mỹ về Việt Nam chả cần đổi. Bởi vì thế này, cả thế giới này người ta thích đô la của Mỹ, cái dấu chỉ nó mạnh lắm. Nhưng mà chúng tôi nhất là mình nhìn cái dấu chỉ đó lại còn, nếu nó sinh ra hiệu quả đó thì phải hai bên phải chấp nhận, phải chấp nhận cái giá trị của nó. Cũng như các bí tích Chúa lập nên là dấu chỉ như nước và để chỉ bí tích thánh tẩy, nhưng mày có tin không, mày có chấp nhận không, chứ không phải là cứ đổ nước trên ai thì người đó cũng lãnh nhận được ơn Chúa cả đó. Phải tin. Đấy, đi biển cũng phải nhìn nắng trời xem gió thổi như thế nào, mây nó kéo đến thế nào mới có thể ra biển để đánh cá hoặc là vượt biên chứ. Phải có dấu chỉ mới dám đi. Bao trùm dấu chỉ, nhất là các cô các cậu mà yêu nhau ngày mới cưới, trời ơi có nhiều dấu chỉ lắm, phải không? Thấy bố mẹ vào nhà đêm ấy, mà cô nàng ngủ chung giường với anh chàng, cô nàng thì đây em cảm mấy ho hè với đây mấy ho đây để lấy dầu gió chứ, có không? Có thấy vậy không?
Không thấy được.
Đó thì dấu chỉ đó với họ mẹ thì nó biết được à mình phải làm cái gì không? À, chứ không có mặt phải vác lên được chứ, đúng không? Nhất là hôm nay ngày phụ nữ ở Việt Nam mình sợ lắm. Hôm nay mà ông nào mà không đưa đó hoa mà tặng vào cái này có chuyện. Mà đừng có tặng hoa cho buồn nhé, chết. Lúc này dấu chỉ hoa mà đây không phải đưa hoa cho buồn. Cùng lắm với nhà chàng có hoa mời, mời đó mà tặng hoa mơ hay đó. Đó để giữa cái cuộc sống ta, để sống là bao trùm dấu chỉ, đúng không? Và từ cái dấu chỉ đó mình nhận biết mình phải làm cái gì. Thế thì trong đời sống đức tin, đời sống đạo, chúng ta lại càng cần dấu chỉ mà Chúa đã cho chúng ta biết. Như trong tin mừng hôm nay ở Luca chương 12 câu 45-56, Chúa Giêsu nói: khi các ngươi thấy mây mọc ở bên đoài, và tức là bên bên nào đây, bên đoài là bên gì, bên mặt trời lặn á, thì tức khắc các người biết và mưa sắp kéo đến. Khi các người thấy gió nồm thổi, gió nồm này nó nói gì, nồm cái gì, phải thiên đoài nó biết nồm, chứ bác không có gió nồm, thì các ngươi nói là ồ trời hanh trời nóng, và Đức Giêsu lên tiếng trách: các ngươi là kẻ dại, Các ngươi nhìn dấu trời, mây hay gió đổ, các ngươi biết thẩm định cái gì nó sẽ đến. Mà tại sao cái thời buổi này là thời buổi cứu độ đây? Tôi đến để đem con cứu độ, mà các ngươi lại không nhận biết dấu chỉ để thẩm định các ngươi phải làm cái gì? Thế thì qua câu nói của Đức Giêsu là mây kéo đến hay gió thổi đến thì người ta biết phải làm gì? Thì trong đời sống bước tiên chúng có nói cái gì ở cái chỗ này, cái dấu chỉ này? Mây kéo đến tức là chúng ta nhìn Chúa Giêsu bị treo trên thập giá vào chiều thứ sáu tuần thánh. Lúc đó mới 3 giờ chiều, mặt trời còn cao lắm, thế mà mây kéo đến phủ mặt trời tối om khắp mặt đất này. Thì đó là dấu chỉ gì đó? Dấu chỉ khi loài người loại con Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống này thì sự chết, sự tội ập đến. Đấy, bóng tối nó đến là báo về sự chết, sự tội ập đến. Đấy, 3 giờ chiều người ta loại Chúa Giêsu thì mây kéo đến. Đó là dấu chỉ nhận ra con người không có Chúa được phút nào. Một Gioan chương 5 câu 12 tới thì ta nói to
ơi. Một Gioan câu 12, ai có Chúa Giêsu người sống, ai không có Chúa Giêsu người
chết. Đúng rồi, còn có Chúa không? Ai có Chúa Giêsu thì sống, đứa nào không có Chúa Giêsu là chết. Thì quả thật chiều thứ sáu tuần đấy, loài người muốn loài con Thiên Chúa đi thì sự chết, sự tội ập đến đi. Cho nên đó là cái dấu chỉ mây, Chúa để cho mây kéo đến. Mà hôm nay trong những mừng Chúa nhắc đến trước cái dấu chỉ này, và mây kéo đến còn mang một dấu chỉ khác nữa, đó là Chúa muốn chúng ta phải bắt chước Chúa Giêsu mà tha thứ cho kẻ hại mình. Bởi vì cũng chiều thứ sáu tuần thánh, khi vào 3 giờ chiều Đức Giêsu còn treo trên thập giá, mây bao phủ, lúc đó là đỉnh cao của sự bất hòa, những kẻ bất tín, những kẻ không tin Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, không tin Chúa Giêsu là con một Thiên Chúa Cha gửi đến cứu loài người, mà nó đã giết Ngài một cái dã man trên thập giá. Đó là cao điểm của sự thù ghét Ngài. Chính lúc đó Ngài đã đi làm hòa họ, giữa họ với Chúa Cha. Ngài vô tội mà, vậy mà này mà lạy Cha, xin Cha tha cho chúng vì chúng lầm, không biết được chúng làm. Có những chúng ta có hiểu cái tâm tư của Chúa như vậy, cái lòng nhân ái, sự tha thứ quả đời của Chúa như vậy, thì chúng ta mới nhận ra cái câu tin mừng hôm nay Chúa nói là khi các ngươi ra tòa thì các ngươi phải liệu và giàn hòa với đối phương. Kẻo khi ra tòa là đối phương sẽ nộp ngươi cho quan tòa, quan tòa tống ngươi vào ngục. Cái này nó chỉ có thể hiểu được khi nhìn Chúa Giêsu thôi, và phải thế sau. Chứ còn ở đời này chúng ta không thể hiểu được cái câu đó. Bây giờ không lẽ bây giờ cái em này nó đốt nhà của tôi đưa tòa tôi kiện, mà giờ tòa mời cả hai bên ra tòa, tôi đi đường có thể làm hòa với nó mà. Nó đốt nhà tôi sao tôi làm hòa với nó? Tôi đã đưa tên tôi kiện rồi, hôm nay ra tòa nó lại còn tố tôi là tòa là để bỏ tôi vào tù khi nó đốt nhà tôi. Cho nên ở đời này không có chuyện đó. Thế mà Chúa Giêsu bảo khi các ngươi cùng với đối phương ra tòa đó, thì các ngươi liệu trên đường làm hòa với nó đi, kẻo ra tòa ngươi sẽ bị tống ngục. Thì Chúa Giêsu ra trước tòa án Thiên Chúa, Thiên Chúa xử, đáng lẽ kẻ ác giết Đức Giêsu thì phải chết công bằng mà, nhưng mà Đức Giêsu lại làm hòa với nó bằng cách để xin Chúa Cha tha cho nó. Cho nên hình ảnh đó muốn thúc đẩy chúng ta làm, chúng ta cũng phải thường nghĩ mỗi ngày mình đang đi dần tới tòa án của Thiên Chúa. Trong ngày mình đều có thế này thì chỉ cái con cuộc trên đường cuộc sống này á, chúng ta thấy còn ai làm hại chúng ta thì cũng tìm cách để mà làm hòa với họ, cầu nguyện cho họ như Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho kẻ hại Ngài khi Ngài đối diện trước tòa án Cha Ngài. Vậy thì nhìn vào thực tế cuộc sống của mỗi người chúng ta, nhất là người Công giáo, có hai lý do để chúng ta phải tha thứ khi chúng ta nhìn dấu chỉ. Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho kẻ hại Ngài lúc mặt trời lặn 3 giờ chiều ngày 16 tháng 8. Lý do thứ nhất, ta phải làm hòa với kẻ hại ta là vì chính ta là một tội nhân, ta cần được Chúa tha thứ, cần được Chúa thương xót. Bài đọc chúng ta vừa mới nghe từ Roma chương 7 câu 18-19, Phaolô là cột trụ của hội thánh, là thầy dạy đức tin muôn dân, thế mà ông phải rên lên cái bi đát của cuộc sống ông. Ông nói điều tốt trong tầm tay tôi chẳng làm, điều tôi ghét tôi cứ đập đầu tôi vào. Tôi là kẻ khốn nạn nhất, ai cứu tôi? Tạ ơn Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa đến cứu tôi. Đấy, ông Phaolô cũng cảm nhận được mình là kẻ có tội, cần được Chúa thương xót, cần được Chúa tha thứ. Thì huống chi chúng ta, ai mà không cảm biết mình có tội nhiều hơn ông Phaolô, thì đang cần được Chúa thương xót tha thứ, thì mình phải tha cho người ta. Đúng với kinh lạy Cha trước đó, xin Cha tha tội cho con như con tha kẻ mắc lỗi cho con. Matthew 6:12, mình lạy Cha, mình không tha cho kẻ xúc phạm đến mình, làm sao Chúa tha tội cho mình? Đó lý do thứ nhất, đòi tội mình phải tha. Lý do thứ hai, khi chúng ta đã nhận bí tích thanh tẩy thì những người Công giáo lại càng phải tha thứ cho nhau nhiều hơn nữa. Lý do, anh Phaolô trong bức thư gửi cho giám đoàn Ê-phê-sô ở chương 4 câu 1 câu 6, ông khuyên các tín hữu như thế này: anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, anh em hãy sống hiền từ nhân nặng, hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau, hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đã đem lại cho anh em bằng cách ăn ở thuận hòa, gắn bó với nhau. Bởi vì chỉ có một thân thể, một thần khí, một phép rửa, một niềm tin, đó, khi ta đã nhận biết thánh tẩy là một thánh thần, một niềm tin, một phép rửa để làm nên một thân thể cho thân mình bầu nhiệm Chúa Giêsu. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha hết mọi người, bởi đó không ai được tự ý là một điều gì ngoài ý Cha trên trời, hay là một cái điều gì tổn thương đến chi thể của mình. Đấy, cái chi thể tay này bị đau, tay trái đau, tay phải thì bị đau. Tay trái mà nó đau cũng làm cho cả toàn thân đau, nó xúc phạm đến tất cả các chi thể khác. Nhưng mà cũng phải vì vậy mà tôi muốn chặt cái tay này đi, vì mày xúc phạm đến toàn thân, mà phải tìm cách để mà chữa nó. Đó, Phaolô nhắc cái bầu nhiệm hiệp thông trong cùng một đức tin khởi đi từ phép đến thánh tẩy là nên một thân mình của Chúa Giêsu phục sinh, thì chúng ta lại càng phải lo cho nhau, càng phải tha cho nhau, càng phải chịu đựng nhau. Phaolô nói tiếp: tôi đây là tù nhân trong Chúa. Tù nhân là gì? Là không được tự do làm theo ý mình. mà làm cái gì là Chúa cho phép, nhờ Chúa hướng dẫn thì không được, lấy ý mình, lấy ý người đời, vậy là tù nhân trong Chúa. Cho nên ông nói, tôi khuyên anh em hãy sống xứng đáng với ơn Thiên Chúa đã kêu gọi anh em trong Đức Giêsu Kitô, ơn Thiên Chúa Chúa kêu gọi chúng ta. Cũng như Phaolô thì chúng ta cũng phải bắt chước Phaolô là tù nhân trong Chúa, chứ không được lấy ý mình mà xử anh em mình. Vì khi chúng ta xử anh em mình là sẽ đụng chạm đến Chúa Giêsu là đầu của thân thể. Cho nên mỗi một khi chúng ta yểm dâng thánh lễ là chúng ta càng nói đến chúng ta đã được hiệp thông nên một với Chúa Giêsu, với anh em, thì chúng ta lại càng cần phải làm hòa với mọi người. Bởi đó mà chúng ta không biết lạ gì, trước khi chúng ta đến thánh lễ chúng ta phải đọc kinh đại trà. Bởi trong kinh đại trà có cái câu cha tha tội cho con và tha cho kẻ và lỗi cho con, chúng ta mới được thánh lễ, chúng ta được hiệp thông nên một thân thể với Chúa Kitô. Cũng vậy, trước khi vào tòa giải tội để xưng tội, xã hội không buộc chúng ta đọc kinh gì trước, thói quen để chúng ta phải đọc kinh năn tội hay đọc kinh này kinh kia, nhưng mà đọc hay không đọc cái đó không quan trọng, nhưng mà có kinh này buộc là kinh đại trà. Trước khi vào tòa giải tội ai cũng phải đọc kinh đại trà đã rồi mới vào giải tội, chứ kinh nhân năn tội không quan trọng mà kinh đại trà buộc đọc. Tại vì trong kinh đại trà có lời cầu là con chỉ dám xin Chúa tha tội cho con một khi con tha cho kẻ lỗi chúng con đó. Cho nên nếu chúng ta không tha thứ, làm sao chúng ta được hiệp thông với Chúa Kitô là đầu, anh em là thân thể của mình. Vì thế ông Phaolô ông ấy lo lắng, không muốn người khác biết ông ấy, nhận ra ông ấy là cái người thủ oan ai. Lúc nào ông cũng muốn bảo bạch cái tâm hồn của ông là thương hết mọi người, tha thứ hết cho mọi người. Cụ thể như lúc ông bị bắt sang bên Roma, là ai xúi đế quốc Roma bắt ông? Thưa là người Do Thái. Cho nên nếu như vậy thì ông dân những người Do Thái đó, chứ Roma người ta đâu bắt đâu, người ta còn muốn thả ông mà. Chỉ có người Do Thái dồn ông vào tù và đòi lấy mạng ông ấy thôi. Vậy mà ngồi trong tù, ông ấy cho mời tất cả những người Do Thái đến để ông đối thoại với họ. Ông nói sao? Thưa đồng bào, tôi đây dẫu không làm điều gì hại anh em cả, trái lại luật tổ tiên tôi trung thành. Thế mà từ Jerusalem những người Do Thái đã nộp tôi cho đế quốc Roma. Khi ra tòa án Roma tôi bị xét xử, Roma thấy tôi có tội gì hết, họ muốn tha bổng. Còn anh em thì cứ đòi nên án tử, nhưng tôi phải kháng cáo lên tòa thượng thẩm Do Thái ở Roma. Không phải tôi kháng cáo như vậy là tôi tố cáo tội anh em đâu. Không nói vậy, tôi không muốn tố cáo tội anh em đâu. Chính vì lẽ đó mà tôi mời anh em đến đây để giáp mặt và ngỏ lời với anh em, nhưng vì niềm hy vọng và Chúa Giêsu đã sống lại cứu chúng ta mà tôi bị xiềng xích này. Đấy, ông nói rồi, tôi muốn đưa đơn để kháng cáo lên tòa án Roma là tôi không có ý hiện anh em, không có ý đưa anh em ra tòa. Tôi chỉ muốn rằng Roma lấy cái quyền tối cao xét xử cho tôi, là tôi vô tội thì tha cho tôi. Chính Roma đã nói tôi vô tội mà, tại sao tha cho tôi? Tôi chỉ muốn được tha thôi. Đấy là cái đơn mà tôi đưa cho quán đó. Chứ không phải là tôi thừa cơ, tôi là công dân Roma mà Roma đã nói tôi vô tội thì tôi đòi kiện anh em để tôi giết anh em. Phan Roma như vậy ở trong công vụ chương 28 câu 17-20. Vì thế cũng trong bức thư episode này, ông khuyên các tín hữu có gì ở này, episode chương 4-26 thì tôi thứ tư nào cũng nghe đọc cái đoạn này. Ephesians chương 4 câu 26.
Ephesians 4:26 có giận sao cho đừng mắc tội, chớ để mặt trời làm nóng tội nghiệp chia tay.
Này, có nóng giận sao cho đừng mắc tội, chớ để mặt trời lạc cơn giận chia tay. Tức là nóng giận là thế nào? Khi người khác làm phiền lòng mình thì mình dễ nóng giận lắm. Cái chuyện đó là đương nhiên, cái phản ứng tự vệ ai cũng nóng giận. Thế nên nếu mình dừng lại ở cái chuyện mà người khác làm phiền mình nóng lên thì chưa phải là tội đâu, chưa phải là tội để mà bỏ rước lễ đâu. Chớ để mặt trời lặn cơn giận chưa tan. Cậu ấy không có nghĩa là Phaolô bảo có giận nhau thì giận ban ngày, ban đêm quên đi để cho mình khỏi bực tội có giết cổ. Không phải như vậy. Chớ để mặt trời lặn cơn giận chưa tan là Phaolô nhắc cho chúng ta khi nóng giận với một người khác làm phiền lòng mình ấy, muốn giận nó mới quyền của mình mà đập nó đấy, thì chớ để mặt trời lặn cơn giận chưa tan là nhớ đến thầy của mình Chúa Giêsu trên thập giá. 3 giờ chiều cao điểm sự bất hòa của cái ác đối với Ngài, thế mà Ngài đến với Chúa Cha xin tha cho họ. Đó là làm hòa đó. Chớ để mặt trời lặn mà cơn giận chưa tan là khi mặt trời lặn hết ngày rồi thì nhớ là cả ngày hôm nay mình cứ bực mình với người ta. Bây giờ nhớ đó, mặt trời lặn rồi thì nhắc nhớ cho mình tại sao không nhớ đến Chúa Giêsu lúc mặt trời lặn. Ngài xin Chúa Cha tha tội thì mình cũng phải xin, mình phải cầu nguyện tha tội cho người ta. Cho nên khi tối chúng ta mới nhắc cái câu đó của Thánh Phaolô nói, chớ để mặt trời lặn mà cơn giận chưa tan là liệu chọn ngày mình sống có giống Chúa Giêsu hay không, có biết tha thứ cho nhau. Cho nên nếu ai có tâm tư như Chúa Giêsu thì mới có chỗ cứu rỗi ở trên Đức Trời. Bởi vì lại nhắc đến cái giấc mây kéo đến, mây kéo đến, chúng ta còn thấy lúc nào nữa, lúc Chúa Giêsu được bốc về trời đó, các tông đồ cứ ngước mắt nhìn này, thế là mây kéo đến, các ông không còn thấy thầy nữa. Vậy thì chúng ta mây kéo đến là nhớ đến Chúa về trời để dọn chỗ cho mình đấy. Mình phải tính sao đây để rồi có chỗ đấy. Rồi mây kéo đến cũng là dấu chỉ về Chúa sẽ trở lại để xét xử thế gian này. Bởi vì các tông đồ cứ ngước mắt nhìn trời trên đường công vụ chương 1 câu 11 thì thiên thần nói là nhìn thấy cái gì này, Ngài sẽ trở lại đấy mà xét xử thế gian này. Đó. Cho nên hình ảnh mây kéo đến vừa là nói đến chúng ta phải bắt chước Chúa Giêsu tha thứ cho kẻ mình, vừa để nhớ mình Chúa sẽ trở lại đấy, Chúa xét xử cái tâm tư thái độ của mình đối với anh em mình, kể cả kẻ mình đấy. Và nếu chúng ta có trong sáng tâm hồn giống Chúa Giêsu thì Chúa mới dọn chỗ cho chúng ta ở trên trời. Cho nên bất cứ ai nhận ra những dấu chỉ như thế mà không trộm lấy cơ hội để tiến thân trên con đường đức tin, đức cậy, đức mến, phải trộm lấy để mà mình phải làm cái gì mà tiến thân, thì người đó mới thực sự là dòng dõi những người đi tìm kiếm Thiên Chúa. Như Thánh Vịnh 24:23-6 đó. Bởi vì họ hằng cầu nguyện với Thiên Chúa hàng ngày, như câu đăng ca chúng ta mới đọc ở Thánh Kinh 119:18-68 đó. Lạy Chúa, Thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con biết. Amen.